chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm mới, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra? Có người mong được may mắn và thành công như năm rồi, cũng có người mong năm mới đừng giống như năm đã qua, vì năm cũ có quá nhiều chuyện đau buồn. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi. Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết tròn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước. Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi. Cao đến độ tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban. Trong một năm đã qua, cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban. Trong một năm đã qua, cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lạy Cha, lạy chúc tôn, lạy tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Cả cuộc đời con
trong năm mới ngày, trong năm mới
và xưa cả cuộc đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn Cha về một năm đã qua, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, đứng trước một năm mới, ai trong chúng ta cũng có những ước vọng. Ước vọng được thành hay không là việc khác, nhưng ước ao hay hy vọng thì ai cũng có. Song song với ước vọng, chúng ta cũng có những quyết tâm. Quyết tâm là những điều chúng ta cố gắng làm để ước vọng chúng ta được thành. Giữa quyết tâm và ước vọng có một điều khác nữa, đó là nguyện cầu hay cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một hành động yếu hèn, nhưng là thể hiện một ý thức. Ý thức đó là, ta có những ước vọng muốn đạt đến, cũng có những quyết tâm nữa. Nhưng dù quyết tâm đến đâu, vẫn có những giới hạn mà ta không thể vượt qua. Vì vậy mà ta cần đến một sức mạnh cao hơn, lớn hơn những gì mà ta đang có. Cầu nguyện bày tỏ một ước vọng và cũng cho thấy một quyết tâm. Có thể nói ước vọng và quyết tâm hợp lại sẽ đưa ta đến chỗ cầu nguyện. Trong ý hướng đó, trước thềm năm mới, tôi mời bạn cùng tôi dâng lên lời cầu nguyện đầu năm. Thánh Kinh ghi lại nhiều lời cầu nguyện có ý nghĩa. Một trong những lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện của Mai Sen, lãnh tụ của người Do Thái. Mai Sen là người đã giải phóng con dân Chúa khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và dẫn họ đi suốt 40 năm trong sa mạc. Ở cuối cuộc đời, với bao nhiêu kinh nghiệm về đời người và người đời, ông đã dâng lên lời cầu nguyện sau. Lời cầu nguyện này cho ta một cái nhìn đúng về đời sống, mà nếu quyết tâm theo đó để mà sống, ta sẽ kinh nghiệm được ân phúc dồi dào của Thiên Chúa. lãnh tụ Mai Sen bắt đầu lời cầu nguyện như sau. Ông nói, lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện này cho thấy Đức Chúa Trời là đấng cao cả, vĩnh hằng. Đối tượng của lời cầu nguyện chúng ta là Đức Chúa Trời cao cả vĩnh hằng đó, là Thiên Chúa toàn năng, là đấng đã tạo dựng và cầm quyền trên toàn cõi vũ trụ. Thiên Chúa không thay đổi, từ đời này qua đời kia, từ thế hệ này qua thế hệ nọ. Thiên Chúa bao giờ cũng là nơi ở, bao giờ cũng là chỗ trú ngụ cho người tin Ngài. Con dân Chúa đi 40 năm trong sa mạc hoang vắng, nhưng lúc nào họ cũng có Chúa là nơi nương tựa. Đường đời chúng ta đang đi đây cũng vậy. Tình người thay đổi, vật đổi sao dời, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, và Ngài là nơi cho chúng ta nương tựa. Sau khi cho thấy tính cách vô hạn của Thiên Chúa, lãnh tụ Mai Sen cầu nguyện tiếp. Ông nói, Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Nhìn lên Thiên Chúa là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng. Nhìn lại bản thân, Mai Sen thấy con người chỉ là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Trở vào và trở lại cho thấy nguồn gốc cát bụi của con người. Con người chúng ta dù là ai, dù sống đến bao lâu đi nữa, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Đó là nguồn gốc của chúng ta, đó là con đường chung của nhân loại. Con người trở về với cát bụi. Điều đó cho thấy giá trị đích thực không nằm trong thân xác, nhưng nằm trong tâm linh với giá trị vĩnh hằng, vĩnh cửu. Chính vì vậy mà trong một phần khác của Thánh Kinh lời Chúa dạy, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có sinh khí của Đức Chúa Trời. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi, thân xác sẽ rửa nát trong lòng đất, nhưng linh hồn mỗi người sẽ đối diện với Đức Chúa Trời. Thân xác chỉ là tạm thời, giá trị tâm linh mới là điều vĩnh tồn, vĩnh tại. Thiên Chúa cao cả vĩnh hằng, còn con người là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Đó là hai ý thức đầu tiên trong lời cầu nguyện của lãnh tụ Mai Sen. Tiếp theo ông nói, 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai, họ tợ như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thiên Chúa vô hạn, còn loài người thì hữu hạn. Chẳng những hữu hạn, đời người cũng thật ngắn ngủi. Hình ảnh một giấc ngủ, một canh đêm, một loài hoa tốt tươi buổi sáng, chiều đến chẳng còn gì. Tất cả đều cho thấy tính cách ngắn ngủi của đời người. Cuộc sống thân xác chẳng những hữu hạn, nhưng cũng thật ngắn ngủi. Và một lần nữa cho ta thấy đâu là những giá trị lâu bền mà ta phải đeo đuổi. Đời người chẳng những hữu hạn và ngắn ngủi, nhưng cũng dẫy đầy đau khổ. Mai Sen nói, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Lao khổ, buồn thảm, đời sống chóng qua. Đó là tất cả những thực tế của đời sống. Nếu đời sống như vậy thì chúng ta phải làm gì? Lãnh tụ Mai Sen đã cầu nguyện 3 điều. Ước mong đây cũng là những lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là những lời cầu nguyện nói lên ước vọng và quyết tâm của mỗi chúng ta trong năm mới này. Lời cầu nguyện đầu tiên chúng ta đã nghe. Ông nói, lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa là nơi ở của chúng tôi. Mai Sen đã kinh nghiệm Thiên Chúa là chỗ ở, là nơi nương tựa của ông. Kinh nghiệm này phải trở thành lời cầu nguyện hàng ngày của chúng ta. Thiên Chúa phải là nơi cho chúng ta nương tựa tin tưởng. Sống ở đời mà không nơi nương tựa tin tưởng, làm sao chúng ta có thể sống được? Thiên Chúa toàn năng, chí cao, chí ái, Ngài là nguồn sống của chúng ta. Thiên Chúa chính là nơi cho chúng ta nương tựa để sống mỗi ngày. Chúng ta cần thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Sau khi đặt Chúa là nơi nương tựa và ý thức tính cách mong manh ngắn ngủi của đời người, Mai Sen cầu nguyện. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Lời cầu nguyện thứ hai của chúng ta trong năm mới này là, cầu xin Chúa giúp chúng ta biết đếm ngày của mình. Đếm ngày nghĩa là biết tận dụng những thì giờ, những năm tháng Thiên Chúa ban cho. Mỗi chúng ta, ai cũng có 24 giờ đồng hồ để sống mỗi ngày. Chúng ta sử dụng thì giờ đó như thế nào? Cách chúng ta sử dụng thì giờ tùy nơi giá trị mà chúng ta đeo đuổi. Nếu cho rằng của cải, tiền bạc, vật chất, những gì tai nghe mắt thấy trước mắt là trường tồn, bất diệt, ta sẽ dành thì giờ đeo đuổi những điều đó. Ngược lại, nếu ý thức rằng đời này chỉ là tạm và chóng qua, chúng ta sẽ đeo đuổi những giá trị tâm linh. Đời người là một cuộc đầu tư. Đến cuối cuộc đời, ta còn lại gì? Tất cả do quyết định của chúng ta hôm nay. Cuối cùng, để sống đời vui thỏa trong năm mới, ta hãy cùng với Mai Sen cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về lòng nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Bắt đầu mỗi ngày, ta hãy sống với lòng thỏa nguyện, bằng lòng với những gì Thiên Chúa ban cho, ta sẽ có thể vui sống và hát mừng vui vẻ. Niềm vui của chúng ta đặt cơ sở trên lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thiên Chúa cao cả, thánh khiết, quyền năng, nhưng cũng là Thiên Chúa đầy tình thương. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người, mang thân xác con người như chúng ta, trải qua kiếp người và cuối cùng mang tội của chúng ta, chịu hình phạt thay cho chúng ta trên cây thập tự. Tình yêu Thiên Chúa thể hiện qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, cái chết chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa yêu thương. Trong tình yêu đó, chúng ta kinh nghiệm ân phúc đầy trọn của Ngài. Thiên Chúa cao cả, con người hữu hạn, đời người đau khổ, niềm vui và hạnh phúc thật của chúng ta đến từ chỗ chúng ta biết nương dựa nơi Chúa, đó là sống đức tin. Kế đó là sống khôn ngoan, vì biết sử dụng đúng những năm tháng Thiên Chúa ban cho. Và cuối cùng là sống thỏa lòng, bằng lòng với những gì Thiên Chúa ban cho trong tình yêu của Ngài. Đây là lời cầu nguyện của tôi trong năm mới này. Ước mong đó cũng là lời cầu nguyện của bạn. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Ước mong mỗi chúng ta sẽ sống tin tưởng, sống khôn ngoan và sống thỏa lòng trong năm mới này.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sau sẽ thế nào, tôi chỉ tâm tình Chúa đôi tôi đẹp thay, đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giêsu giúp tôi trong mọi đường, đời tôi luôn sống trong an lành. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know of tomorrow and I know who holds my hand.
Vừa nghe ca khúc Tôi biết đấng nắm giữ tương lai do Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Hôm đó là ngày đầu năm dương lịch, ông Tâm được nghỉ làm, nhưng ông cảm thấy mệt mỏi, chán nản lạ lùng. Sống ở miền Nam California, việc mà nhiều người thường làm trong ngày đầu năm là xem diễn hành Đại hội Hoa Hồng. Đến tận nơi xem hoặc xem trên TV. Ông Tâm sống ở Mỹ đã hơn 20 năm. Những năm đầu ông thấy xứ người có nhiều điều hay và mới lạ, đem lại cho ông nhiều thích thú. Nhưng dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán. Một phần vì tuổi tác, nhưng phần lớn là vì ông thấy đời sống chẳng có gì vui thích. Suốt tuần lo đi làm, cuối tuần được nghỉ. Cuối tháng phải lo trả tiền này tiền kia, cuối năm thì lo chuyện thuế má. Hết năm này qua năm khác, năm nào cũng chừng đó chuyện, chừng đó ngày lễ lặp đi lặp lại. Hết những ngày lễ của mùa xuân thì đến lễ mùa hè, mùa thu rồi lại sang mùa đông. Gia đình ông Tâm ở đây khá đông nên còn có thêm những dịp đặc biệt của đại gia đình. Tuần này đi dự đám cưới, tuần sau lại có tiệc sinh nhật hay ăn mừng nhà mới. Xen vào đó là đám tang của bạn cũ hay người thân quen. Đi đến mỗi nơi, ông Tâm phải phục sức khác nhau, nét mặt nụ cười cũng phải khác nhau. Dần dần ông thấy cái gì cũng nhàm chán, không còn ý nghĩa. Có lẽ một số quý vị cũng đang có suy tư tương tự, nhất là trong những ngày giao mùa, tiễn đưa năm cũ và bắt đầu một năm mới. Nhìn lại năm cũ, rồi nghĩ đến năm mới, chúng ta thấy cũng chừng đó truyền thống và thông lệ. Những thông lệ hầu như không còn ý nghĩa, nhưng không có, không được. Cứ như thế, hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này đến thế hệ kia, đi qua với những thông lệ, những lời trao đổi đã trở thành sáo ngữ, và mọi việc trở thành vô nghĩa. Có một thương gia nọ rất thành công sau nhiều năm làm ăn buôn bán. Trong ngày về hưu, ông nói, nếu tôi sống thêm 5-7 năm nữa, hay phải chết ngay bây giờ, thì cũng thế thôi. Tôi đã sống, đã nhìn thấy, đã kinh nghiệm tất cả. Sống thêm nữa chỉ là lặp lại tất cả những gì đã làm những năm trước. Đây là cái nhìn của người chỉ thấy những điều tạm bợ chóng qua của đời này, mà không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời, và những điều có giá trị vĩnh cửu. Thưa quý vị, đời sống thật là bận rộn và có nhiều điều cho chúng ta đam mê, đeo đuổi. Nhưng nếu đời sống chỉ là những sự nghiệp hay những vật chất chúng ta đeo đuổi hết ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm nọ, thì thật là nhàm chán. Vì đó là những giá trị tạm bợ, không mang lại niềm vui và thỏa mãn thật cho tâm hồn. Đời sống nhàm chán và vô vọng vì chúng ta phải xoay quanh cái vòng lẩn quẩn, sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra đời, chúng ta phải lo học hành, lớn lên lo lập gia đình. Khi có gia đình lại phải lo đi làm, nuôi gia đình. Khi con cái trưởng thành không phải lo nữa, thì chúng ta đến ngày về hưu là lúc phải đối diện với bệnh tật, già nua và cuối cùng là cái chết. Tản Đà ngày xưa cũng nhìn thấy cái buồn chán, lo lắng và vô vọng của đời người, nên ông than: ngó lên án đèn khuya hiu hắt, nghe tiếng kim ký cách dục giờ. Đêm trường nghĩ vẫn lo vơ, cái lo vô tận bao giờ là xong. Vua Salomon, vị vua giàu có, khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại, cũng có suy tư tương tự về đời sống. Ông có trong tay tất cả quyền quý, giàu sang, sung sướng của trần gian. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng thấy đời sống thật nhàm chán và vô nghĩa. Ông viết những lời như sau: các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời thì được ích lợi gì? Đời này qua, đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc, nó xoay đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán nhìn, tai chẳng hề nhàm nghe. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ làm nữa. Chẳng có điều chi mới ở dưới mặt trời. Người ta chẳng nhớ các đời trước, và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Ta đã xem thấy mọi việc làm ra dưới mặt trời. Kìa, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Trích sách Truyền Đạo chương 1, câu 3 đến câu 9, câu 11 và câu 14. Mọi việc làm ra dưới mặt trời thảy đều hư không, theo luồng gió thổi. Đây là ý nghĩ bi quan về đời sống, nếu chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tạm bợ chóng qua của đời người. Tuy nhiên, nếu nhìn lên cao hơn và xa hơn, nhìn vào những điều giá trị vĩnh cửu mà mắt không thấy được, chúng ta sẽ thấy đời sống thật tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Đời sống không phải là một gánh nặng hay là điều nhàm chán, nhưng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Sự sống và đời sống con người là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đời sống ngắn ngủi thật, nhưng nếu có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng. Trước hết, khi có Chúa trong cuộc đời, nhìn thấy vũ trụ xoay vần, bốn mùa luân chuyển đều đặn, chúng ta không nhàm chán, nhưng nhìn thấy bàn tay quyền năng kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa. Sự vận chuyển thứ tự của đất trời, của thời tiết, mùa màng, cũng như những giai đoạn không di dịch trong đời sống con người, là điều minh chứng rằng Đấng Tạo Hóa đang cầm quyền tể trị và đang điều khiển tất cả mọi việc trong vũ trụ. Nhiều khi chúng ta thấy như nhàm chán vì ngày nào cũng có mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn, có buổi sáng rồi buổi tối. Nhưng thử tưởng tượng, một ngày nào đó mặt trời không mọc, sau đêm dài không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hoặc một ngày nào đó trời cứ sáng hoài không tối. Đời sống sẽ bị xáo trộn trong nỗi kinh hoàng. Tương tự như thế, nếu Chúa không ban cho có bốn mùa, không có lúc mưa lúc nắng, mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức, con người cũng không thể sống được. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài có một chương trình tốt đẹp cho con người chúng ta. Đức Chúa Trời không những là đấng tạo hóa quyền năng, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Kinh Thánh dạy như sau: Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào người cha thương con mình. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Chúa biết con người yếu đuối, đời sống con người ngắn ngủi, mong manh. Vì thế Chúa thông cảm và yêu thương con người. Đức Chúa Trời không chỉ nói yêu thương, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu đó cách cụ thể. Kinh Thánh dạy như sau: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, tình yêu ở tại điều này. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Vì yêu con người, Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong hình hài của Chúa Giê-xu, mang lấy tội lỗi của mọi người, chịu chết trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Có người đã nói, đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì và chết mình sẽ đi đâu. Khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa và trở nên môn đồ của Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy mục đích và ý nghĩa của đời sống. Chúng ta không sống cho chính mình, nhưng sống cho Chúa và cho người chung quanh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Chúa cứu thế đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Nếu chúng ta chỉ sống cho mình, tích lũy của cải cho mình và đặt hy vọng vào đời tạm này, đến hồi chung cuộc, chúng ta sẽ lo sợ và tuyệt vọng. Trái lại, nếu chúng ta sống cho người khác, sống cho Chúa và tìm kiếm những giá trị trường tồn, khi đối diện với cái chết, chúng ta sẽ bình an vì biết điều gì đang chờ đón chúng ta. Cách đây khoảng 10 năm, một người bạn Mỹ của chúng tôi bị ung thư. Bác sĩ cho biết bà chỉ sống được vài tháng nữa. Khi chúng tôi đến thăm, thấy bà ốm yếu, tiều tụy như một ngọn đèn sắp tắt. Trong khi chúng tôi không biết nói lời gì để an ủi bà, thì bà nói một câu mà chúng tôi không bao giờ quên. Bà nói: Tôi không buồn, không lo sợ về tình trạng của mình. Đây là lễ tạ ơn cuối cùng của tôi trên đời này. Đến Giáng sinh là tôi đã được về nước Chúa. Tôi sẽ được gặp Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng tôi yêu kính, tôn thờ suốt cả cuộc đời. Tôi sung sướng đón chờ ngày đó. Và đúng như thế, bà bạn của chúng tôi đã về nước Chúa trước lễ Giáng sinh năm đó. Thưa quý thính giả, khi chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được làm con của Ngài. Chúng ta cũng vẫn đối diện với sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng chúng ta không cô đơn, buồn chán, không tuyệt vọng, vì biết rằng có Chúa luôn đi bên cạnh, dìu dắt cuộc đời mình. Người tin Chúa cũng biết rằng, khi từ giã đời tạm này, mình sẽ được sống yên vui, phước hạnh đời đời bên cạnh Chúa trong vương quốc của Ngài.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha. Càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương, đời không phiêu lãng nước khi lòng trọn dân Chúa tôi, sức sống Chúa tôi.
Vừa trình bày ca khúc Sức Sống Mới, một sáng tác của Châu Hồng Sơn.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đấng Cứu Chuộc Đã Đến do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mùa Giáng sinh là mùa chúng ta kỷ niệm và cảm tạ Đấng Cứu Chuộc đã đến thế gian. Đấng Cứu Chuộc đã đến nói lên một sự kiện đã được thực hiện và hoàn tất. Đức Chúa Giêsu Christ đã giáng sinh làm người và Ngài đã chết trên thập tự giá một lần đủ cả để chuộc tội cho cả nhân loại và giải thoát con người dưới sự kiềm chế của ma quỷ. Danh từ chuộc tội (redemption) là một trong số ít từ ngữ thần học căn bản so sánh với chữ atonement hay là sự can thiệp, có nghĩa là làm thành một và chỉ về tiến trình đem những người bị xa lánh vào trong sự hiệp nhất. Trong Kinh Thánh, từ này được dịch là sự giải hòa. Đây là công tác của Đấng Christ trong việc giải quyết nan đề do tội lỗi loài người gây ra và đem tội nhân vào mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta suy gẫm đến phạm vi của sự cứu chuộc. Có ba điều mà chúng ta cần chú ý là: điều thứ nhất, sự cứu chuộc theo luật pháp nhưng không phải bởi luật pháp. Trong Kinh Thánh, sách Luther có đề cập đến một ông tên là Bô-ô. Ông là người Do Thái, quê ở Bethlehem, và là bà con với Elimelech, tức là chồng của Naomi, bà gia của Luther. Khi chồng của Naomi và chồng của Luther cả hai đều qua đời, theo luật pháp Môi-se thì phải cần một người bà con chuộc tài sản và sanh con để nối dòng dõi người đã chết. Người bà con thứ nhất từ chối vì thấy trách nhiệm quá lớn và không thể chuộc cả tài sản và router nữa. Vì thế, Bô-ô, người bà con thứ hai, hồi đủ khả năng và chứng cớ theo luật pháp để mua chuộc tài sản và không ngần ngại để chuộc router nữa. Theo sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va, Bô-ô đã cưới router làm vợ. Và Ngài bán cho hai người có một con trai tên là Ô-bết. Động cơ thúc đẩy Bô-ô làm điều này theo đúng luật pháp, nhưng chính không phải bởi luật pháp mà là bởi lòng yêu thương Luther và dòng dõi Elimelech. Ngày hôm nay, không có một cậu con trai nào đi cưới vợ và nói: anh theo luật pháp và đạo đức, xin cưới em làm vợ. Hay là nói: anh vâng theo sự chỉ bảo của ba má anh và họ hàng nhà anh, xin cưới em làm vợ. Hay là nói: anh có tài sản nhiều cho nên anh bắt buộc phải lấy vợ và sanh con để nối nghiệp. Có lẽ không có cô nào cảm động qua các câu nói trên. Thay vào đó thì phải nói: anh yêu em thật lòng, và anh muốn cưới em làm vợ. Đó là tấm lòng của Bo-ô đối với Luther. Mãi đến khúc cuối của sách Luther, chúng ta mới hiểu được người cứu chuộc được nhắc đến là con trai mới sanh của Bo-ô và Luther. Chúa Giêsu Christ Giáng sinh trong dòng dõi vua David, tức là cháu nội của Obed, con của Bo-ô và Luther. Chính Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc đã đến để giải cứu chúng ta khỏi địa vị và quyền lực của tội lỗi. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 có chép: Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ra khỏi tội là ra khỏi địa vị tội, không còn sống trong tội hay chìm đắm trong vũng bùn tội. Không những ra khỏi tội mà cũng ra khỏi quyền lực của tội. Nó không còn cai trị chúng ta nữa, vì chúng ta không còn thuộc về nó như một nô lệ nữa. Trong Roma đoạn 6 câu 14, Thánh Phaolô viết: Vì tội lỗi không cai trị nên anh em đâu, bởi vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Điều thứ hai, đó là sự cứu chuộc dẫn đến thập tự giá. Khi chúng ta nghiên cứu trong Tân Ước thì chúng ta thấy hình ảnh của thập tự giá có ý nghĩa một sự chết thay thế. Nếu mà chúng ta tin Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và loài người trong sáng thế ký, và tin rằng sự chết thế vì tội lỗi nhân loại của Chúa Giêsu qua thập tự giá trong Phúc Âm, thì chúng ta không có trở ngại gì để tin các lẽ đạo khác trong Thánh Kinh. Roma đoạn 5 câu 12, Phao-lô có viết: Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Nếu có một người phạm pháp phải ngồi tù, thì phải có người ngồi tù thế. Nếu tội đến nỗi chết, thì phải có người chết thế, là mua chuộc hay đền tội cho phạm nhân được tự do. Kinh Thánh chép, mọi người đều đã phạm tội, tức là mọi người đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Mọi người đều bị lên án tử hình, vì ai phạm tội thì sẽ chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Toàn thể nhân loại đều cùng chung một số phận trước mặt Đức Chúa Trời, là những tội nhân đáng chết. Vì cớ đã phạm luật pháp của Ngài, nhưng Chúa Giêsu là đấng vô tội, đã từ trời giáng thế và đã trả một giá để mua chuộc chúng ta, đền tội cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tự do, được tha thứ, tức là được giải cứu. Giá Chúa Giêsu phải trả là huyết Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 chép: Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa Giêsu đã hiến thân của Ngài là một giá vô cùng cao quý để chuộc tội chúng ta khỏi sự phạm pháp, khỏi án tử hình theo luật của Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba, đó là sự cứu chuộc là tin lành cho muôn dân. Khúc cuối trong sách Luther, chúng ta thấy Obed, con trai của Bo-ô và Luther, là nguồn vui không những cho gia đình của Naomi mà thôi, nhưng mà cho cả nhân loại qua dòng dõi của vua David. Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc hứa ban, có nghĩa là Chúa phải ra từ dòng dõi David qua Joseph là cha về phần xác của Ngài trên thế gian này. Nguồn vui đây chính là tin lành cứu rỗi cho mọi người trên thế gian này. Thánh Kinh cho biết, đấng cứu chuộc đã đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Trong phần cuối của sách Luther, chúng ta cũng nhìn nhận một điểm nữa là đấng cứu chuộc đã đến, không những chuộc tội cho chúng ta mà thôi, nhưng mà còn chữa bệnh tật cho chúng ta nữa. Trong Luther đoạn 4 câu 15, viết như thế này: Đấng cứu chuộc sẽ an ủi lòng bà Naomi, phục hồi sinh lực trong hiện tại, dưỡng già bà trong tương lai, theo bản diễn ý. Cho nên qua sự chuộc tội của Ngài trên cây thập tự, chúng ta được phục hồi sinh lực trong hiện tại, được nuôi dưỡng già về trong tương lai và được sự sống vĩnh hằng khi chúng ta về với Chúa. Matthew đã chứng thực sự chữa bệnh qua tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 4 như thế này. Vậy, cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Chúa Giê-xu quả là đấng chuộc tội toàn diện cho nhân loại qua tình yêu thương và hy sinh của Ngài. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị chưa được sự cứu rỗi, hãy đến với Ngài. Có ai có tâm trạng như Ruter, cô đơn, buồn bã, hãy đến với Chúa. Có ai đang bị yếu đuối, hãy đến với Ngài. Có ai đang té xuống một hố thật sâu, hãy đến với Ngài. Chỉ có một mình Bô-ô trên thế gian này. Chỉ có duy nhất Chúa Giê-xu mới giải cứu tội lỗi loài người. Có một câu chuyện để áp dụng và kết thúc. Một người vô ý bị té xuống một hố rất sâu, không thể nào lên được. Bây giờ anh kêu cầu với bất cứ ai gần miệng hố. Anh kêu la không dứt, ai đó cứu tôi với, cứu tôi với. Một người nhìn xuống hố nói, sao anh dại thế, đi không cẩn thận để té xuống đó. Từ nay về sau, anh phải cẩn thận để không bị té xuống hố đó nữa. Một lời khuyên thật hay, nhưng không ích chi cho nạn nhân. Người khác đến thấy, nói, anh phải cố gắng cứu mình đi. Ôi, lời khích lệ đó hoàn toàn vô ích cho nạn nhân. Nhưng có một người không cần nói lời nào, mà nhảy xuống hố, đem nạn nhân lên. Người đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu từ trời giáng thế, chịu chết trên thập tự giá và sống lại, vượt qua bất cứ một trở lực nào và đem chúng ta khỏi vùng bùn sâu, khỏi dòng nước cuốn. Phao-lô cho chúng ta biết qua Ê-phê-sô đoạn 1, câu 7. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Còn những người đã được cứu chuộc rồi, Chúa Giê-xu đã trả một giá cho quý vị không phải bạc vàng, nhưng chính mạng sống của Ngài, để chúng ta được tự do. Chúng ta có thể mạnh mẽ trong năm mới 2017, nói rằng, dầu Ngài cho tôi được tự do, nhưng tôi thích làm nô lệ cho Ngài, phục vụ đấng tôi yêu, thậm chí xả thân vì tôi. Mong rằng, quý thính giả hiểu được chân lý của đấng cứu chuộc và tìm đến một nhà thờ tin lành để nhận được sự tự do trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm, chìm trong dương thế cùng những phút vui mậu tàn. Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, các thành phố lớn tại Hoa Kỳ như New York, New Orleans, Las Vegas, Seattle, San Francisco đã tổ chức đón giao thừa một cách rất tưng bừng và nhộn nhịp. Dân chúng đã chen chân nhau trên các đường phố để chào đón năm mới dưới những ánh đèn màu, pháo bông và theo dõi các màn trình diễn mừng tân niên mang sắc thái đặc biệt của từng thành phố. Riêng tại thành phố New York, hơn 1 triệu người đã tụ tập trong nhiều tiếng đồng hồ tại quảng trường Times Square để chào đón năm mới. Đúng 11 giờ 59 phút đêm 31 tháng 12, thì quả cầu pha lê tại quảng trường Times Square đã bắt đầu từ từ rơi xuống. Sau 60 giây, tức là đúng 0 giờ ngày 1 tháng 1, thì quả cầu pha lê ngừng lại báo hiệu năm cũ đã qua và một năm mới vừa đến. Dường như ai cũng muốn chào đón năm mới vì hy vọng đây là thời điểm đánh dấu sự mới mẻ trong mọi phương diện. Những điều buồn bã trong năm cũ đã vào dĩ vãng và họ mong muốn năm mới sẽ đem đến nhiều sự vui tươi, tốt lành hơn. Đón mừng năm mới rất quan trọng nhưng sẽ không đem đến cho chúng ta sự mới mẻ nếu chúng ta vẫn sống trong con người cũ. Thánh Kinh Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5 câu 17 chép: Ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Nếu quý vị muốn trở thành con người mới trong Chúa cứu thế Giê-xu ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con sự vui mừng thật trong những ngày đầu năm và suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Hướng lên Chúa trên trời. con xin dâng hết tâm linh hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài giữa lúc thù nguyện quay hãm, lòng nguyện cầu ơn trên xe chở con bao bọc con, ai chờ mong lời Ngài.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Con quyết tin Ngài giữa lúc thua nghịch phải hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con, ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không ngại, chờ mong nơi Ngài, không đau thương hay âu sầu, Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch phải hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con, Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch quay hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con, Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài giữa lúc thù nghịch quay hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.